Một La Mã, Tịnh Độ Thù Thắng. Lớn lao thay, điều được pháp môn tịnh độ chỉ dạy là tâm này làm Phật, tâm này là Phật, chỉ thẳng tâm người. Nếu vẫn cho là kém kỳ lạ, đặc biệt, thì mỗi niệm niệm Phật chính là thành Phật ngay trong niệm ấy. Độ khắp ba căn, thống nhiếp thiền, luật, giáo, như mưa đúng thời, nhuần thấm vạn vật, giống như biển cả dung nạp trăm sông. Hết thảy pháp, thiên, điên, đốn, tiện, không pháp nào chẳng phát xuất từ pháp giới này. Hết thảy hạnh, đại, tiểu, quyền, thật, không hạnh nào chẳng quy về nơi pháp giới này. Chẳng đoạn hoặc nghiệp, liền giữ được vào hàng bổ xứ, viên mãn bồ đề ngay trong một đời này. Chúng sinh trong cửu giới lìa môn này thì trên là chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới là chẳng thể lợi khắp quần sinh. Bởi đó, trọn Hoa Nghiêm Hải chúng cùng tuân theo mười đại nguyện vương. Pháp Hoa vừa xưng một tiếng liền chứng thật tướng các pháp. Tịnh độ là hạnh phương tiện tối thắng, nên trong luận khởi tính, Ngài Mã Minh bảo là dễ hành mau đến. Ngài Lâm Thọ xiển dương pháp này trong luận Tỳ Bà Sa. Hậu thân của Đức Thích Ca là Ngài Trí Giả, nói ra Thập Nghi Luận, chuyên chí Tây Phương. Sư Vĩnh Minh là Phật Di Đà Thị Hiện, soạn Tứ Liệu Giảng. Chung thân niệm Phật, dẫn Tam Thừa Ngũ Tánh, cùng chứng chân thường, đưa Thượng Thánh Hạ Phàm cùng lên bờ kia. Vì thế, pháp môn này cả cửu giới cùng hướng về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên thuyết. Thật có thể nói là pháp Cực Đàm của một đời giáo hóa của Đức Phật là đại giáo nhất thừa vô thượng. Chẳng trồng cội đức thì trải bao kiếp khó gặp được. Đã được thấy nghe phải siêng tu tập. Giáo lý hạnh quả là cương tông của Phật pháp. Nhớ Phật, niệm Phật thật là đường tắt để đắc đạo. Thời xưa cứ tu một pháp thì cả bốn giáo lý hạnh quả đều đủ. Còn đời này nếu bỏ tịnh độ thì hoàn toàn chẳng chứng được đạo quả. Ấy là vì cách biệt thánh đã xa, căn tánh con người hèn kém, nếu chẳng cậy vào Phật lực, quyết khó được giải thoát. Như đã nói, pháp môn tịnh độ nhiếp khắp căn cơ, thượng, trung, hạ, cao trỗi hơn luật, giáo, thiền tông. Thật là lòng từ bi triệt để của chư Phật, chỉ bày thể tánh sẵn có của chúng sinh, dẫn tam thừa ngũ tánh đồng quy cõi tịnh, đưa thượng thánh hạ phàm cùng chứng chân thường. Cửu giới chúng sinh lìa pháp này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần sinh. Thế nên giảng thánh tiền hiền, thánh hiền đời trước ai nấy đều hướng về, ngàn kinh vạn luận đâu đâu cũng chỉ quy. Từ sau hội Hoa Nghiêm dẫn khởi quy hướng, các đại Bồ Tát tận khắp mười phương thế giới không vị nào chẳng cầu sinh tịnh độ. Kể từ khi diễn thuyết tại Kỳ Viên đến nay, cuối hết thảy các trước thuật của Tây Thiên, Đông Độ đều quy kết liên bang. Cổ nhân nói: thân người khó được, Trung Quốc khó sinh, Phật pháp khó nghe, sinh tử khó xâm. Chúng ta may mắn được thân người, sinh ở Trung Quốc, được nghe Phật pháp. Điều bất hạnh là tự thẹn nghiệp chướng sâu nặng, không sức đoạn hoặc để mau thoát khỏi tam giới, liễu sinh thoát tử. Nhưng lại may mắn được nghe Đức Như Lai ta tâm bi triệt để nói ra pháp môn tịnh độ, là pháp đại quyền xảo, phương tiện lạ lùng, khiến hàng phàm phu lè tè sát đất được đới nghiệp giảng sinh, thật không còn gì may mắn hơn nữa. Nếu chẳng phải là từ vô lượng kiếp đến nay đã trồng thiện căn sâu dày, làm sao nghe được pháp chẳng thể nghĩ bàn này? Chẳng nên gấp sinh lòng tin chân thành, phát nguyện cầu sinh ư? Trộm nghe, tịnh độ chính là pháp tỏ bày rốt ráo bổn hoài của Phật, cao vượt hết thảy thiền giáo luật, thống nhiếp hết thảy thiền giáo luật. Nói gọn thì một lời, một câu, một kệ, một sách đều có thể gồm trọn không còn sót. Nói rộng ra, dù huyền ngôn của Tam Tạng 12 bộ kinh, diệu nghĩa của chư tổ năm tông cũng chẳng thể diễn giảng trọn pháp môn tịnh độ này. Giả sử khắp cả đại địa chúng sinh đều thành chánh giác, hiện tướng lưỡi rộng dài, dùng sức thần thông, sức trí huệ, vi trần nói. Cõi nước đó, nói hăm hở, nói không gián đoạn, vẫn còn chưa thể tận nổi. Bởi lẽ, tịnh độ vốn là chẳng thể nghĩ bàn. Hãy thử nghĩ xem, Hoa Nghiêm Đại Kinh là vua trong Tam Tạng, trong phẩm cuối cùng quy trọng nơi nguyện vương. Áo điển pháp hoa màu nhiệm đứng đầu các kinh, nghe kinh liền giảng sinh, địa vị ngang với đẳng giác. Vậy thì ngàn kinh muôn luận, đâu đâu đều chỉ quy y tịnh độ là có nguyên do vậy. Văn thù phát nguyện, phổ hiền khuyến khích. Trong hội đại tập, Đức Như Lai thọ ký rằng: trong đời mạt pháp, không do pháp này chẳng thể đắc độ. Trong luận Tỳ Bà Sa, Ngài Long Thọ phán định là pháp dễ hành, mau thoát sinh tử. Thế nên, giảng thánh tiền hiền, người người hướng đến, nào phải phí công toi. Thật có thể nói là, cả một đời giáo hóa đều chỉ là để đặt cơ sở cho pháp môn niệm Phật. Chẳng phải chỉ có thế, phàm hết thảy cảnh giới đối ứng sáu căn, tức là núi, sông, đại địa, sáng, tối, sắc, không, thấy, nghe, hay, biết, thanh, hương, vị, vân vân. Không gì chẳng phải là văn tự để phô diễn, xiển dương tịnh độ đó sao? Lạnh nóng đắp đổi và bệnh chen nhau, lục, hạn, chiến tranh, tật dịch, bạn ma, tà kiến, không gì chẳng phải là để răn nhắc cảnh tỉnh con người mau cầu sinh tịnh độ đó ư? Nói rộng ra, há có thể trọn hết được sao? Còn như bảo, một lời đã gộp hết cả, thì đó là tịnh. Tịnh đến cùng cực thì sáng tỏ, thông suốt. Nếu chưa đạt diệu giác, há dễ đảm đương nổi một lời này ư? Nghiên cứu bài tụng Lục Tức Thành Phật thì sẽ biết. Một câu là tín nguyện hạnh. Với tín nguyện hạnh thì không tín chẳng đủ để khởi nguyện, không nguyện thì chẳng đủ để dẫn dắt hạnh. Không có diệu hạnh trì danh thì chẳng đủ để viên mãn điều mình nguyện, chứng điều mình tin. Hết thảy kinh luận tịnh độ đều phát minh ý chỉ này. Một kệ là kệ tán Phật. Nêu chánh báo để gồm thâu y báo, thuật hóa chủ đề bao gồm đồ chúng. Tuy chỉ gồm 8 câu nhưng đã nêu trọn đại cương của cả 3 kinh tịnh độ. Một cuốn sách là cuốn Tịnh Độ Thập Yếu. Chữ chữ đều là bến cầu cho đời mạt pháp, lời lời đều là gương báo của Liên Tông. Buốt lòng trào lệ, phanh tim dẫy máu, xứng tánh phát huy, chỉ bày cốt tủy. Dù dùng những thí dụ như cứu người chết đuối, cứu người bị lửa cháy, vẫn không thể diễn tả lòng thống thiết của chư tổ được. Bỏ qua sách này thì chánh tín không do đâu mà sinh được, tà kiến không do đâu mà diệt được. Nên biết rằng, chúng ta từ vô thủy đến nay đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Kinh Hoa Nghiêm dạy, giả sử ác nghiệp có thể tướng, thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Lẽ đâu tu trì lơ mơ, hời hợt lại tiêu nổi được nghiệp ư? Bởi vậy, Thích Ca, Di Đà, giáo chủ hai cõi, đau đáu nghĩ đến chúng sinh không sức đoạn hoặc, riêng mở ra một pháp môn nương vào từ lực của Phật để đới nghiệp giảng sinh. Lòng hoàng từ đại bi ấy, dù trời đất, cha mẹ cũng chẳng thể bằng được một phần Hằng Hà Sa. Chỉ nên phát lòng thẹn hổ, phát tâm sám hối, mới tự có thể được Phật gia bị, nghiệp tiêu, thân an thôi. Hòa thượng Thiện Đạo nói, nếu muốn học về giải, thì hết thảy các pháp từ địa vị phàm phu cho đến địa vị Phật, không pháp nào chẳng nên học. Nếu muốn học về hạnh, nên chọn lấy một pháp khế lý, khế cơ, chuyên tinh tận sức mới mau chứng được lợi ích chân thật. Nếu không thì từ kiếp này qua kiếp nọ vẫn khó xuất ly. Pháp khế lý, khế cơ Ngài nói đó không gì hơn là tín nguyện trì danh cầu sinh Tây Phương. Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ gọi là Tịnh Độ Tam Kinh, chuyên luận về sự lý duyên khởi của tịnh độ. Các kinh Đại Thừa khác đều nói kèm về tịnh độ. Nhưng Kinh Hoa Nghiêm chính là khi Đức Như Lai mới thành chánh giác, vì 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ mà xứng tánh giảng thẳng diệu pháp nhất thừa. Cuối kinh, Thiện Tài đi tham học khắp các thiện tri thức. Sau khi chứng ngộ như chư Phật, Thiện Tài đồng tử được Phổ Hiền Bồ Tát giảng cho nghe 10 đại nguyện vương. Ngài dạy Thiện Tài và khắp Hoa Nghiêm hải chúng hồi hướng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu được viên mãn Phật quả. Trong Quán Kinh, phần nói về hạ phẩm hạ sinh, kẻ ngũ nghịch, thập ác, đủ các điều bất thiện, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện, có thiện tri thức dạy cho niệm Phật, kẻ ấy liền dâng lời dạy, xưng niệm Phật danh. Chưa đầy 10 tiếng, liền thấy hóa thân Phật, đưa tay tiếp dẫn giảng sinh. Kinh Đại Tập dạy, đời mạt pháp ức ức người tu hành, hiếm có một người đắc đạo, chỉ có nương vào niệm Phật mới thoát khỏi sinh tử. Do đấy ta biết rằng, pháp niệm Phật là đạo để thượng thánh hạ phàm cùng tu, là pháp dù trí hay ngu đều hành được. Hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít nhưng được hiệu quả nhanh. Do chuyên cậy vào Phật lực nên lợi ích thù thắng vượt trội những giáo pháp thông thường. Người xưa nói, các môn khác học đạo như kiến bò lên núi cao, niệm Phật giảng sinh như căn buồng thuận gió, nước xuôi. Thật rất khéo hình dung vậy. Đại giác Thế Tôn thương các chúng sinh mê trái tự tâm, luân hồi lục đạo, trải bao kiếp dài lâu chưa thể thoát ra. Do vậy, Ngài hưng khởi vô duyên từ, dẫn lòng bi đồng thể, thị hiện sinh trong thế gian, thành đẳng chánh giác, tùy thuận cơ nghi nói rộng các pháp. Nói đại cương gồm có 5 tông. 5 tông gì? Là luật, là giáo, là thiền, là mật, là tịnh. Luật là thân Phật, giáo là lời Phật, thiền là tâm Phật. Sở dĩ Phật được gọi là Phật chỉ là do 3 pháp này mà thôi. Sở dĩ Đức Phật độ sinh cũng chỉ là do 3 pháp này. Nếu chúng sinh thật sự có thể nương theo luật, giáo, thiền, tu trì, thì 3 nghiệp của chúng sinh sẽ chuyển thành 3 nghiệp của chư Phật. 3 nghiệp đã chuyển thì phiền não chính là bồ đề, sinh tử chính là niết bàn. Lại sợ túc nghiệp sâu nặng chẳng thể dễ chuyển, nên dùng sức đà ra ni tam mật gia trì để ung đúc. Hoặc lại sợ rằng căn khí kém cỏi chưa được giải thoát, phải thọ sinh lần nữa sẽ tránh khỏi mê lầm. Vì thế đặc biệt mở ra một môn tín nguyện niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Ngõ hầu dù thánh hay phàm đều cùng giảng sinh Tây Phương ngay trong đời này. Bậc thánh thì mau chứng vô thượng bồ đề, kẻ phàm thì vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử trói buộc. Do dựa vào từ lực của Phật nên công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Nên biết rằng luật là nền tảng của giáo, thiền, tịnh, mật. Nếu chẳng thể nghiêm trì giới cấm sẽ chẳng đạt được lợi ích chân thật nơi giáo, thiền, tịnh, mật. Như lầu cao vạn trượng, nếu nền móng chẳng vững thì chưa cất xong đã sụp. Tịnh là chỗ quy túc của giáo, thiền, tịnh, mật. Như trăm sông, vạn dòng đều đổ vào biển cả. Bởi lẽ, pháp môn tịnh độ là pháp môn để mười phương chư Phật trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Vì thế, trong phẩm Nhập Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài được Ngài Phổ Hiền Gia Bị khai thị, chứng được đẳng giác. Đức Phổ Hiền khuyên Thiện Tài nên phát mười đại nguyện vương, hồi hướng giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu mau viên mãn Phật quả. Ngài lại dùng pháp này phổ khuyến toàn bộ Hoa Tạng đại chúng nên tu tập như thế. Trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, phần nói về hạ phẩm hạ sinh, hạng người ngũ nghịch thập ác, sắp đọa địa ngục A Tỳ, được thiện tri thức dạy cho niệm Phật, niệm 10 tiếng hoặc chỉ niệm mấy tiếng là mạng chung, cũng vẫn được Phật tiếp dẫn giảng sinh Tây Phương. Xem đó thì trên từ bậc đẳng giác Bồ Tát chẳng thể ra khỏi pháp này, dưới đến kẻ tội ngũ nghịch thập ác cũng có thể chứng nhập pháp này. Công đức lợi ích của pháp môn đây vượt trội hơn các giáo pháp khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Bởi lẽ các giáo pháp khác toàn dạy dùng tự lực để thoát ly sinh tử. Kẻ chưa đoạn hoặc nương vào tự lực của Phật liền có thể đới nghiệp giảng sinh. Kẻ đã đoạn hoặc nếu nương theo tự lực của Phật sẽ chóng chứng được phẩm vị cao. Vì thế, đây là một pháp môn đặc biệt nhất trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Chẳng thể dùng những giáo pháp thông thường để bàn luận pháp này được. Do đó, các kinh Đại Thừa như Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, vân vân, các đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, các đại Tổ Sư như Lâm Thọ, Mã Minh đều hiển thị, xiển dương, khen ngợi, chỉ dạy, phổ khuyến giảng sinh. Đức Di Đà, Đức Thích Ca trong những kiếp xưa phát đại thệ nguyện độ thoát chúng sinh. Vị này thì thị hiện sinh trong uế độ, dùng nhơ, dùng khổ chiết phục, hòng đưa chúng sinh đi. Vị kia thì an cư tịnh độ, dùng tịnh, dùng vui nhiếp thọ để lôi kéo, uốn nắn. Ông chỉ thấy ngu phu, ngu phụ cũng niệm Phật được, bèn coi thường tịnh độ. Sao chẳng thấy trong phẩm Nhập Pháp Giới của Kinh Hoa Nghiêm, sau khi Thiện Tài đã chứng ngộ ngang với chư Phật, thì Phổ Hiền Bồ Tát bèn chỉ dạy phát khởi mười đại nguyện vương, hồi hướng giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hồng viên mãn Phật quả. Huống hồ, Bồ Tát còn đem pháp này khuyên khắp cả Hoa Tạng hải chúng nữa. Hoa Tạng hải chúng không một ai là phàm phu nhị thừa, toàn là pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị, cùng phá vô minh, cùng chứng pháp tánh, đều có thể do bổn nguyện hiện làm Phật trong thế giới không có Phật. Hơn nữa, trong biển Hoa Tạng, tịnh độ vô lượng. Nhưng ai nấy đều hồi hướng giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đủ biết là giảng sinh Cực Lạc chính là huyền môn để thoát khổ, là đường tắt để thành Phật. Vì thế, từ xưa tới nay, trong tất cả tùng lâm, thiền, giáo, luật, không đâu chẳng sớm chiều trì danh hiệu Phật cầu sinh Tây Phương vậy. hết thảy chúng sanh vốn sẵn có trí tuệ, đức tướng Như Lai, chỉ do mê chân theo vọng, quay lưng với giác, xuôi theo trần lao, nên toàn thể chuyển thành phiền não, ác nghiệp. Vì thế, phải trải bao kiếp dài lâu, luân hồi sinh tử. Như Lai thương xót, giảng ra các pháp, khiến họ bỏ vọng quy chân, ngoảnh mặt với trần lao, xuôi theo giác ngộ, khiến cho toàn thể phiền não ác nghiệp lại trở thành trí huệ, đức tướng. Từ đây cho đến cùng tột đời vị lai, an trụ trong cõi thường tịch quang. Khác nào nước đóng thành băng, băng lại tan thành nước. Thể vốn chẳng khác, nhưng công dụng thật khác nhau một trời một vực. Nhưng căn cơ chúng sinh có tiểu, có đại, mê có cạn, có sâu. Phật tùy thuận cơ nghi của mỗi người, khiến ai nấy đều được lợi ích. Pháp môn Ngài nói ra mênh mông như hằng sa, nhưng cầu lấy pháp chí viên, chí đốn, tối diệu, tối huyền, hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít được hiệu quả nhanh, độ khắp ba căn, thống nhiếp các pháp, thượng thánh hạ phàm cùng chung tu, đại cơ cùng tiểu căn cùng lãnh thọ được, thì không gì thù thắng, siêu tuyệt bằng pháp môn tịnh độ. Vì sao nói thế? Hết thể pháp môn tuy đốn tiệm khác nhau, quyền thật đều khác, nhưng đều phải dụng công tu tập sâu xa mới đoạn hoặc chứng chân, xuất ly sinh tử, siêu phàm nhập thánh. Đó gọi là cậy vào tự lực, không nương dựa vào điều gì khác cả. Nếu như còn chút hoặc chưa tận thì vẫn bị luân hồi như cũ. Đấy đều là các pháp phải thấu đạt lý rất sâu, chẳng dễ tu tập. Nếu chẳng phải hạng sẵn có linh căn từ trước, đời này thật khó lòng chứng nhập. Chỉ có pháp môn tịnh độ, chẳng luận là phú quý hay bần tiện, già trẻ, gái trai, trí ngu, tăng tục, sĩ nông công thương, hết thảy hạng người đều tu tập được, là do đại bi nguyện lực của Đức A Di Đà Phật nhiếp thủ chúng sinh khổ não cõi ta bà. Vì thế, so với các pháp môn khác, tu tịnh độ đắc quả dễ dàng hơn. Một niệm tâm tánh của chúng sinh và một niệm tâm tánh của Phật chẳng hai. Tuy còn mê chưa giác, khởi hoặc tạo nghiệp gây đủ các tội, Phật tánh sẵn có vẫn không bị tổn thất. Ví như Mani Bảo Châu dứt nhà xí, sánh cùng phẫn uế trọn chẳng khác gì. Kẻ ngu chẳng biết là báo, coi hệt như phẫn uế. Người trí biết là diệu bảo vô giá, chẳng hiềm ô uế, vào trong nhà xí nhặt lên, dùng đủ mọi cách gột rửa cho sạch. Sau đó treo lên tràn cao, liền phóng đại quang minh. Tùy lòng người muốn gì đều tuôn khắp các thứ báo. Bởi đó kẻ ngu mới biết là quý báo. Đại giác Thế Tôn thấy các chúng sinh cũng giống như vậy. Do hôn mê, đảo hoặc gây đủ ngũ nghịch, thập ác, vĩnh viễn đọa trong đường ác tam đồ. Phật không hề có tâm niệm dứt bỏ, luôn tìm kiếm cơ duyên. Hiển nhiên hoặc ngầm gia bị cho, vì họ thuyết pháp, mong họ vũ sạch hoặc nghiệp huyễn vọng, ngộ Phật tánh chân thường. Mãi cho đến khi viên chứng vô thượng bồ đề mới thôi. Đối với kẻ tội tày đình, ác cùng cực cũng vẫn như vậy. Với kẻ tội nghiệp ít, dạy cho tu giới và thiện. Với người có sức thiền định sâu, không một ai là chẳng được Phật hóa độ như vậy. Phàm là trong tam giới, người nhiếp được tâm, chế ngự được các phiền hoặc, nhưng còn chấp thân, tình chủng vẫn còn. Một khi phước báo hết, sinh xuống cõi dưới, gặp cảnh, đụng duyên, lại khởi hoặc tạo nghiệp. Do nghiệp cảm khổ, luân hồi lục đạo không lúc nào xong. Vì thế, Kinh Pháp Hoa bảo, ba cõi không an giống như nhà cháy, các khổ đầy dẫy thật đáng sợ hãi. Nếu chẳng phải là kẻ nghiệp tận, tình không, đoạn hoặc chứng chân, thì chẳng có hy vọng thoát khỏi tam giới. Nay chỉ có mỗi pháp môn tịnh độ, cốt sao lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật, liền có thể nương Phật từ lực giảng sinh Tây Phương. Đã được giảng sinh, liền nhập Phật cảnh giới, thọ dụng như Phật. Phàm tình, thánh kiến, thứ gì cũng chẳng sinh. Thật là ngàn phần ổn thỏa, vạn phần thích đáng, là pháp môn vạn phần chẳng thể bỏ sót vậy. Nay đang lúc mạt pháp, bỏ pháp môn này thì không còn có cách nào khác cả. Phật quang chính là trí huệ có sẵn ngay trong tâm của phàm, thánh, chúng sinh và Phật trong mười phương pháp giới. Tâm ấy thể lộ quang minh chiếu suốt, trạm tịch, thường hằng, bất sinh, bất diệt, vô thủy, vô chung, theo chiều dọc tột cùng ba đời, nhưng ba đời bởi đó mà mất hết. Theo chiều ngang trọn khắp mười phương, nhưng mười phương bởi đó tiêu sạch. Nếu bảo là không, thì vạn đức cùng hiển bày trọn vẹn. Nếu bảo là có, thì một trần chẳng lập. Chính là hết thảy pháp, nhưng lìa hết thảy tướng. Tại phàm chẳng giảm, nơi thánh chẳng tăng. Dù có ngũ nhãn cũng chẳng thấy được, có tứ biện tài cũng chẳng diễn tả được. Nhưng pháp nào cũng phải nương vào sức nó, chỗ nào cũng gặp nó cả. Nhưng do chúng sanh chưa triệt ngộ, nên chẳng những không thọ dụng được, trái lại còn dùng sức chẳng thể nghĩ bàn ấy để khởi hoặc tạo nghiệp. Do nghiệp cảm khổ đến nỗi sinh tử luân hồi không lúc nào xong, dùng chân tâm thường trụ để lãnh huyễn báo sinh diệt. Ví như đang say thấy nhà cửa quay cuồng, nhà thật sự chẳng quay. Mê bảo là phương vị di chuyển, phương vị thật sự chẳng dời động. Toàn là do vọng nghiệp hóa hiện, trọn không có pháp nào để được cả. Vì thế Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn thị hiện thành Phật đạo. Lúc ngài chứng ngộ triệt để Phật quang, bèn than: lạ thay, lạ thay, hết thảy chúng sinh đều có đủ Như Lai trí huệ đức tướng, chỉ do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa được vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí sẽ được hiện tiền. Kinh Lăng Nghiêm chép: diệu tánh viên minh lìa các danh tướng, vốn chẳng có thế giới chúng sinh, do vọng mà có sinh, do sinh nên có diệt, sinh diệt gọi là vọng, diệt vọng gọi là chân. Đấy gọi là Như Lai Vô Thượng Bồ Đề hay Đại Niết Bàn, hai danh hiệu sử dụng lẫn nhau. Ngài Bàn Sơn nói: một mảnh trăng tâm lưỡi liềm nuốt mất ánh sáng muôn vật, tâm chẳng chiếu cảnh, cảnh cũng chẳng còn, tâm cảnh cùng mất, còn là vật gì? Ngài Quy Sơn nói: linh quang điên chiếu thoát khỏi căn trần, thể lộ chân thường, chẳng phiền văn tự, tâm tánh chẳng nhiễm, vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng niệm, tức như như Phật. Do đấy biết rằng mọi ngôn giáo của Phật, Tổ không lời nào chẳng phải là nhằm chỉ bày tâm tánh sẵn có của chúng sinh, khiến họ bỏ mê quy ngộ, phản bổn hoàn nguyên, trở về nguồn gốc đó thôi. Nhưng chúng sinh căn cơ có sâu cạn, mê có dày mỏng, nếu chẳng nhọc nhằn dùng mọi thứ ngôn giáo để khai thị, chỉ dẫn, dùng cách thức pháp môn để đối trị, thì mỗi người nhờ đâu mới nhìn xuyên được mây mê che lấp tánh không, thấy được dần tâm nguyệt.